thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 20 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức tổng kết công tác khoa giáo năm 2017. Tại hội nghị, một số tồn tại hạn chế của các ngành đã được thẳng thắn chỉ ra. Trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hoạt động khoa giáo của Đảng bộ thành phố trong năm 2018.
Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đây là lĩnh vực nhạy cảm phức tạp. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ nhân viên của đơn vị luôn làm việc cần mẫn và sáng tạo.
Thời điểm cuối năm, tình hình sản xuất kinh doanh hàng giả hàng nhái có diễn biến rất phức tạp và ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng bị ảnh hưởng. Để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng thì các biện pháp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hàng giả công nghệ cao của cơ quan chức năng là rất cần thiết. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của lãnh đạo đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 19 tháng 1, Ban tuyên giáo Thành ủy tổ chức tổng kết công tác khoa giáo năm 2017, đồng chí Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Năm 2017, công tác khoa giáo của Đảng bộ thành phố được thực hiện hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố. Ban tuyên giáo Thành ủy đã chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trong khối khoa giáo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đối với ngành giáo dục, các nhà trường tiếp tục gắn hoạt động chuyên môn với việc đẩy mạnh cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện công tác củng cố, duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, duy trì 32 trên 32 phường xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 ở 32 phường xã. Đến nay, thành phố có 103 trên 122 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ trên 84%, tăng 25 trường so với năm 2016. Trong năm qua, hoạt động y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm y tế thành phố đã khám chữa bệnh cho trên 89.000 lượt bệnh nhân, trên 4.500 trẻ được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine, trên 4.500 phụ nữ mang thai được tiêm phòng uốn ván. Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được triển khai hiệu quả. Thành phố đã kiểm tra trên 2.300 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm theo phân cấp, xử phạt 58 cơ sở, thu nộp ngân sách nhà nước trên 116 triệu đồng. Ngoài ra, hoạt động của các ngành khác trong khối khoa giáo như khoa học công nghệ và môi trường, công tác dân số, gia đình và trẻ em, thể dục thể thao đều có nhiều chuyển biến tích cực hiệu quả. Tại hội nghị, một số tồn tại hạn chế của các ngành đã được thẳng thắn chỉ ra. Nhiều đại biểu đóng góp ý kiến kiến nghị đề xuất các biện pháp góp phần nâng cao hoạt động khoa giáo của Đảng bộ thành phố trong năm 2018. Chiều 19 tháng 1, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên. Năm 2017, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền đã bám sát chủ đề năm của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố để lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên trên các lĩnh vực. Đảng ủy đã tổ chức quán triệt triển khai nghiêm túc kịp thời các chỉ thị nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng và các chủ trương nghị quyết của cấp ủy cấp trên đến toàn thể cán bộ đảng viên trong Đảng bộ, thực hiện tốt các công tác kiểm tra giám sát dân vận và các đoàn thể. Trong năm, Đảng ủy đã cử 12 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị, 30 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp ủy, bí thư chi bộ, kết nạp 14 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ lên 377 đảng viên, sinh hoạt ở 30 chi bộ. Năm 2018, Đảng ủy cơ quan khối chính quyền sẽ tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan khối chính quyền thành phố, phấn đấu là đơn vị đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chi bộ, đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu và tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố Thái Nguyên. Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tặng giấy khen cho 12 chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 55 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Ngày 19 tháng 1, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Lê Quang Tiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tổ chức tặng quà Tết Nguyên đán năm 2018 cho nhân dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai trong chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018. Tại chương trình, thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng 260 suất quà với tổng trị giá 130 triệu đồng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn của xã Vũ Trấn. Đây là tình cảm của cấp ủy chính quyền nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên gửi đến các gia đình khó khăn trên địa bàn xã Vũ Trấn, góp phần chia sẻ những khó khăn, động viên về tinh thần cho các gia đình đón Tết vui vẻ và đầm ấm. Trước tình cảm của cán bộ nhân dân thành phố Thái Nguyên, ông Triệu Tiến Hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vũ Trấn, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Hiện nay thì xã Vũ Trấn là tổng có 668 hộ dân và hiện tại hộ nghèo thì còn là 37% nữa và còn hộ cận nghèo thì có 14%. Nhận được những xuất quà của thành phố thì bà con từ sáng nay bà con đã có mặt rất sớm nhưng mà bà con rất phấn khởi và vì hôm nay là như mọi năm cũng có nhưng năm nay là đặc biệt là cũng xuất quà rất ý nghĩa đối với bà con xã Vũ Trấn và bà con đặc biệt là cảm ơn với thành ủy và hội đồng nhân và ủy ban nhân dân thành phố và đã góp phần cho cái xã Vũ Trấn người nghèo xã Vũ Trấn là bớt chút khó khăn và được cái Tết đầm ấm hơn.
Được biết, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 và hưởng ứng phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và góp phần chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người nghèo trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán, thành phố Thái Nguyên đã thực hiện ủng hộ cho 10 xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Cùng với thành phố Thái Nguyên, tại chương trình tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2018, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp đang kinh doanh sản xuất tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng có nhiều suất quà ý nghĩa gửi đến các hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Vũ Trấn.
Ngày 19 tháng 1, Công ty Điện lực Thái Nguyên PC Thái Nguyên tổng kết kết quả thực hiện kế hoạch năm 2017, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng đại diện Trung tâm chăm sóc khách hàng chi nhánh điện lực các huyện thành thị trực thuộc, Đảng ủy khối doanh nghiệp. Năm 2017, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra. Sản lượng điện thương phẩm toàn tỉnh đạt trên 4.420 triệu kWh, tăng 12,6% so với năm 2016. Tổn thất điện năng trong năm giảm so với kế hoạch là 0,35% và thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016 là 0,66%. Tổng doanh thu tiền điện trong toàn công ty là trên 7.156 tỷ đồng, đạt gần 100% so với kế hoạch. Các chỉ tiêu chất lượng phục vụ khách hàng và đánh giá thực hiện các đề án về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, nhất là đề án phát triển khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, được triển khai thực hiện có hiệu quả. Theo đó, đã có trên 68.000 khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng, đạt gần 20% tổng số khách hàng của công ty. Trong năm, công ty đã đầu tư gần 400 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo và nâng cấp lưới điện, triển khai thực hiện xóa 35 thôn bản chưa có điện quốc gia thuộc chương trình 2081, triển khai thi công và đưa vào sử dụng 56 dự án, đảm bảo cấp điện ổn định cho toàn tỉnh. Năm 2017, công ty đã xây dựng chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng với số tiền tiết kiệm đạt 80,2 tỷ đồng. Năm qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với thu nhập bình quân đạt gần 15 triệu đồng một người một tháng. Ngoài ra, công ty còn thực hiện tốt các chương trình hoạt động vì an sinh xã hội như bàn giao nhà máy ấm công đoàn, chương trình thắp sáng niềm tin, thực hiện tuần cao điểm Tết vì người nghèo, thăm hỏi tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ nhiều chương trình từ thiện với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng. Với chủ đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năm 2018, Công ty Điện lực Thái Nguyên tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, tăng năng suất lao động và chất lượng phục vụ khách hàng, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đảm bảo vận hành an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, v.v. Nhân dịp này, Công ty Điện lực Thái Nguyên vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới năm 2017. Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2017. Cờ của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017 và cờ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, đơn vị đạt giải khuyến khích hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2017.
Ngày 18 tháng 1, các hội đặc thù phường Quang Vinh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hoạt động năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. 6 hội đặc thù của phường Quang Vinh gồm hội người cao tuổi, hội nạn nhân chất độc da cam, hội chữ thập đỏ, hội đông y, hội thanh niên xung phong và hội khuyến học. Năm qua, các hội đặc thù của phường đã tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác hội. Cụ thể, Hội Người Cao Tuổi đã tổ chức tặng quà chúc thọ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 130 triệu đồng. Hội Chữ Thập Đỏ đã tổ chức thăm hỏi tặng quà hỗ trợ các gia đình khó khăn trên địa bàn phường vào các dịp lễ Tết với trị giá trên 30 triệu đồng. Vận động được 36 người tham gia chương trình hiến máu nhân đạo. Hội khuyến học cũng đã thực hiện thành công chương trình thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường cho 4 em học sinh nghèo vượt khó được nhận học bổng và khen thưởng trên 210 học sinh với số tiền trên 11 triệu đồng. Phát huy vai trò chữa bệnh cứu người, năm qua Hội Đông Y Phường đã thực hiện khám chữa bệnh cho trên 3.200 lượt người, điều trị miễn phí cho gần 460 lượt người với trị giá thuốc trên 160 triệu đồng. Hội nạn nhân chất độc da cam đã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí và thăm hỏi hội viên với số tiền trên 3 triệu đồng. Năm 2017, Hội Thanh niên xung phong đã tổ chức nhiều phong trào như nuôi lợn nhựa tiết kiệm, tặng quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn các chế độ chính sách, từ đó thu hút nhiều hội viên tham gia. Tại hội nghị, các hội đặc thù triển khai nhiều chương trình hoạt động năm 2018 nhằm thu hút hội viên tham gia sinh hoạt, góp phần xây dựng hội vững mạnh. Nhân dịp này đã có một cá nhân được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đông y, 32 tập thể và 69 cá nhân được các cấp hội khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác hội năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường. Đây là lĩnh vực nhạy cảm phức tạp, nhưng tập thể cán bộ nhân viên của đơn vị luôn làm việc cần mẫn sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bài viết Cần mẫn và sáng tạo của tác giả Văn Hiến đăng trên báo Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên có 24 nhiệm vụ chính. Trong đó, nhiệm vụ hàng đầu là tham mưu trình Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên ban hành quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường và các nhiệm vụ cụ thể khác. Từ năm 2009 đến nay, phòng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành trên 300 văn bản các loại, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường trên địa bàn, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai và môi trường đi vào nền nếp, hiệu quả. Định kỳ hàng năm, đơn vị xây dựng bổ sung kế hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng các loại đất hàng năm cho hoạt động phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Đối với công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính, phòng đã phối hợp với 27 đơn vị phường xã trên địa bàn từ ngày 1 tháng 10 năm 2017, tăng thêm 5 phường xã để thường xuyên cập nhật những biến động về đất đai, chỉnh lý bản đồ. Cụ thể, đơn vị đã phối hợp với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất của tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh lý bản đồ của các phường xã. Do vậy, công tác quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn đến nay đã hoàn chỉnh và cập nhật thường xuyên hệ thống sổ sách hồ sơ địa chính, tăng cường cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ hồ sơ địa chính, hồ sơ đất đai. Khối lượng công việc nặng nề và thường xuyên nhất của đơn vị là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, nhưng đến nay lĩnh vực này đã được giải quyết cơ bản. Đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 66.232 hộ gia đình cá nhân với diện tích 10.833,8 ha trên tổng số 67.589 hộ gia đình cá nhân sử dụng đất với tổng diện tích cần cấp là 10.850,86 ha, đạt 97,99% số hộ và đạt 99,84% diện tích đất cần cấp. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 431 trên 448 cộng đồng dân cư, đạt 96,21% số cộng đồng dân cư. Với diện tích là 28,91 ha trên 29,7 ha, đạt 97,34% diện tích đất cần cấp. Đối với tổ chức đơn vị đã tham mưu thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 835 trên 843 tổ chức, đạt 99%. Riêng công tác quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đã được phòng thực hiện rất hiệu quả. Việc giao đất, thu hồi đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phục vụ mục đích an ninh quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố đã được đơn vị triển khai đồng bộ, đúng quy định của pháp luật, góp phần thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước với quy mô lớn cả về đất đai và vốn đầu tư. 5 năm qua, đơn vị đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là 954 ô đất, thửa đất, tương ứng với diện tích 11,3 ha, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất tái định cư cho 1.273 trường hợp. Khó khăn phức tạp trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn cũng đã được đơn vị tham mưu thực hiện đúng luật, giảm thiểu bức xúc đối với các tổ chức cá nhân bị thu hồi đất. Từ năm 2010 đến năm 2017, đơn vị đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền thu hồi bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 216 dự án và các dự án chuyển tiếp với tổng diện tích gần 700 ha của tổ chức 142 trường hợp, hộ gia đình cá nhân 15.421 trường hợp. Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Thái Nguyên cho biết, để hoàn thành khối lượng công việc của đơn vị theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất, 100% cán bộ nhân viên phải thường xuyên nỗ lực, cần mẫn và sáng tạo. Nhiều thời điểm trong năm, cán bộ nhân viên của đơn vị phải làm thêm giờ, làm ngày nghỉ nhưng luôn đoàn kết, tương trợ lẫn nhau. Các nhiệm vụ khác trong công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường cũng được đơn vị thực hiện hiệu quả, góp phần vào thắng lợi chung của thành phố Thái Nguyên những năm qua.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 3 tháng 1 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin về thị trường.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, xuất khẩu giày dép và túi xách của nước ta đạt con số khá lý tưởng, gần 18 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,7% so với năm 2016. Mục tiêu xuất khẩu của ngành năm 2018 là 20 tỷ đô la Mỹ. Năm qua, xuất khẩu của khối doanh nghiệp FDI tiếp tục tăng, chiếm 80,6% trong tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành. Trong đó, FDI chiếm tỷ trọng 80,5% đối với giày dép và 81,1% đối với túi xách. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của ngành da giày, với 5,835 tỷ đô la Mỹ trong 11 tháng năm 2017, tiếp đến là EU với 4,949 tỷ đô la Mỹ. Nhật Bản đã không còn là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của ngành da giày, thay vào đó là Trung Quốc với kim ngạch đạt gần 1,2 tỷ đô la Mỹ.
Năm 2017 đánh dấu một năm bứt phá ngoạn mục của ngành du lịch Việt Nam khi đón gần 13 triệu lượt khách, tăng 3 triệu lượt so với năm 2017, mức tăng trưởng tuyệt đối về tỷ trọng khách. Theo đó, năm qua Việt Nam đón được 12,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với năm 2016 và phục vụ hơn 73 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ du lịch năm nay ước đạt hơn 510.000 tỷ đồng. Không chỉ vậy, Việt Nam được Tổ chức Du lịch Thế giới xếp thứ 6 trong 10 điểm du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và đứng đầu châu Á về tốc độ này.
Để đảm bảo lượng hàng hóa phục vụ tiêu dùng cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh. Theo đó, các đơn vị sản xuất kinh doanh thương mại sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện Tết 2017 và dự báo mức tiêu dùng của nhân dân để chủ động chuẩn bị các mặt hàng tăng từ 10 đến 20% so với các tháng trong năm. Theo đánh giá của Sở Công Thương, nhu cầu mua sắm dịp Tết 2018 sẽ không có nhiều biến động so với mọi năm. Các mặt hàng được tập trung dự trữ nhiều là gạo, bánh kẹo, dầu ăn, thịt lợn, gà với tổng giá trị lượng hàng dự trữ khoảng 50 tỷ đồng. Để triển khai thực hiện chương trình bình ổn giá dịp Tết Nguyên đán 2018, Sở Công Thương còn phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhằm chuẩn bị hàng hóa và bình ổn giá. Ông Đôn Văn Thủy, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính Sở Công Thương cho biết, hiện nay các đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang lên kế hoạch chuẩn bị nguồn hàng cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Bên cạnh đó, các đơn vị còn tham gia đăng ký bình ổn giá với cam kết không bán giá cao hơn so với thị trường. Chính vì thế, người tiêu dùng không lo thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến. Sở Công Thương đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo Tết và một trong những nhiệm vụ được chú trọng là kiểm tra giám sát thị trường đối với các vấn đề về giá, chất lượng sản phẩm, các quy định về an toàn thực phẩm, các hành vi găm hàng hoặc tăng giá trái pháp luật trên địa bàn trước, trong và sau Tết.
Theo ghi nhận của đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, năm 2017, tình hình buôn lậu hàng cấm trên khâu lưu thông và địa bàn cố định đã giảm nhiều do có sự tăng cường kiểm tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Song hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, ngày càng tinh vi và khó phát hiện. Theo đó, trên tổng số 466 vụ việc do đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên kiểm tra phát hiện thì có tới 389 vụ vi phạm bị xử lý, trong đó buôn lậu 20 vụ, hàng giả 32 vụ, hàng kém chất lượng 16 vụ, tổng tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán tài sản tịch thu và giá trị hàng tiêu hủy gần 1,4 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, số vụ vi phạm bị xử lý năm qua tăng trên 80 vụ, song việc nắm bắt thông tin, dự báo tình hình thị trường trong công tác kiểm tra kiểm soát còn hạn chế, nhất là trong lĩnh vực hàng giả. Nguyên nhân là do việc phối hợp cung cấp thông tin về hàng giả, hàng kém chất lượng của các tổ chức, hiệp hội doanh nghiệp đối với cơ quan chức năng còn hạn chế, chưa thường xuyên. Năm 2018, Đội Quản lý Thị trường thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, chống sản xuất và buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trong đó tập trung vào các mặt hàng như lương thực, thực phẩm chế biến, dược phẩm, mỹ phẩm, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, nước giải khát, bánh mứt kẹo, đồ điện tử, đồ gia dụng. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát quản lý giá cả hàng hóa dịch vụ, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng gây bất ổn thị trường. Trước mắt, đội sẽ làm tốt công tác phối hợp với các ngành chức năng liên quan kiểm tra, kiểm soát tốt thị trường hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cho biết thêm về chương trình kiểm tra đợt Tết, ông Trần Khánh Phương, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường, Đội trưởng Đội Kiểm tra Liên ngành 389 thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thực hiện cái kế hoạch kiểm tra cao điểm của Ủy ban nhân dân thành phố trong cái dịp Tết Nguyên đán này, thì cái đoàn kiểm tra liên ngành chúng tôi là do cái quản lý thị trường thành phố chủ trì sẽ quán triệt với cái tinh thần là kiểm tra theo trên cái yêu cầu là không tràn lan, làm xáo trộn thị trường và không cản trở cái hàng hóa hợp pháp lưu thông và lưu hành trên thị trường. Chúng tôi tập trung vào kiểm tra những cái mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết, tập trung vào những cái mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá ngoại, rồi thì bánh kẹo, hoa quả nhập ngoại và những cái mặt hàng mà liên quan đến an toàn thực phẩm. Tất cả những cái trường hợp kiểm tra thì đều được là chúng tôi nắm bắt và trinh sát và nắm tình hình trước, xây dựng kế hoạch và sau đó là sẽ tiến hành kiểm tra.
Tiểu mục người tiêu dùng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục này tuần trước chúng tôi đã phản ánh tới quý vị và các bạn bài viết chống hàng giả thời công nghệ. Và trong chuyên mục tuần này chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị về vai trò của cơ quan chức năng cũng như các biện pháp tìm ra những thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa không hợp pháp qua cuộc trao đổi với ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Thưa ông, hiện nay thì nhiều người cho rằng là các đối tượng làm giả rất là tinh vi và không chỉ tem nhãn bao bì giống hệt sản phẩm thật mà ngay cả mã vạch thì cũng đã được làm y chang. Vậy thì tại Thái Nguyên, đội đã phát hiện trường hợp nào vi phạm về mã vạch hay chưa? Và với thực trạng này thì cơ quan chức năng có cái giải pháp nào để khắc phục, kịp thời phát hiện và xử lý những cái vi phạm hay không?
Hàng giả và hàng nhái diễn ra ở nước ta ngày một phức tạp. Đây là một cái vấn nạn ngày càng gia tăng về mức độ và hình thức. Trong năm 2017 thì Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên đã xử lý được trên 30 vụ hàng giả. Các cái mặt hàng giả chủ yếu đã xử lý tịch thu là quần áo thể thao, giày dép thể thao, các loại sản phẩm mỹ phẩm, mỹ chính, đồ may mặc. Đối với cái việc xử lý hàng giả thì trên các cái sản phẩm đã làm giả thì chúng ta cũng thường thấy là cũng đều gắn các cái tem nhãn đề can và trên đó cũng đều có in cái mã vạch sản phẩm. Có thể nói rằng là đã là hàng giả thì các cái tem nhãn đề can và mã vạch trên đó cũng đều được làm giả. Đối với cái việc xử lý vi phạm liên quan đến cái mã vạch ấy, thì chúng tôi không phải chỉ căn cứ vào cái mã vạch và phải căn cứ vào nhiều yếu tố khác để xử lý hàng giả. Thực tế thì cái mã vạch cũng không phải là cái căn cứ cơ bản để xử lý hàng giả và nó còn có nhiều cái yếu tố khác về nhận dạng, về hình thức, về chất lượng. Đối với cái biện pháp xử lý về hàng giả nói chung thì trong những năm gần đây lực lượng các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng quản lý thị trường tăng cường các biện pháp xử lý. Cùng với đó thì công tác phối hợp giữa các doanh nghiệp sản xuất và phân phối là quan trọng. Cái sự phát hiện vi phạm về các cái mặt hàng giả, hàng nhái trên thị trường đều phải có cái sự chung tay của doanh nghiệp, của người dân, của người tiêu dùng và các cái biện pháp nghiệp vụ của cơ quan chức năng.
Hiện nay thì một bộ phận người tiêu dùng đã biết đến một số những cái phần mềm để kiểm tra mã vạch và sử dụng nó ở trên điện thoại di động thông minh. Vậy thì trên thực tế thì là một cơ quan chức năng và với những cái dấu hiệu vi phạm về hàng hóa thì đội đã bao giờ sử dụng cái việc phần mềm kiểm tra mã vạch để ứng dụng trong quá trình đi kiểm tra thực tế ngoài thị trường hay chưa? Và khó khăn của cái việc sử dụng phần mềm này là như thế nào?
Về cái mã vạch sản phẩm thì có hai dạng mã, tức là mã vạch sản phẩm theo gọi là barcode, tên tiếng Anh gọi là barcode, và một cái loại mã là QR code. Thì có thể nói rằng mã vạch là mã số hàng hóa để giúp các doanh nghiệp và các nhà cung cấp thuận lợi trong việc quản lý phân phối và biết được xuất xứ nguồn gốc của mỗi loại sản phẩm, nhưng nó không phải là tiêu chí cơ bản và căn bản để phát hiện hàng giả. Tuy nhiên, nó làm kênh tham khảo đối với cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Thì ở Việt Nam chúng ta, cái việc đăng ký cấp mã vạch cũng được giao cho Bộ Khoa Công nghệ và cơ quan trực tiếp là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thế thì áp dụng cái tiêu chuẩn mã vạch theo cái tổ chức EAN là cái tổ chức quốc tế về mã số mã vạch trước tháng 2 năm 2005 và GS1 từ tháng 2 năm đến nay. Thế thì đối với cái việc là một số người tiêu dùng dùng các cái phần mềm sử dụng trên điện thoại thông minh để kiểm tra quét mã vạch, cái này thì nó là một cái biện pháp và một cái điều kiện để kiểm tra xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tuy nhiên, nó không thể phân biệt được hàng giả hàng thật, chỉ là một kênh tham khảo. Tại vì thực tế, cái mã số mã vạch là cái tiêu chuẩn và quy định của các cái tổ chức tôi vừa nói. Thế nhưng cái đối tượng làm hàng giả, người ta cũng thể sản xuất được các cái mã số mã vạch như hàng thật. Chúng tôi có tham khảo thêm các cái nội dung về mã số mã vạch, nhưng các cái tiêu chí cơ bản để kiểm tra cũng như xử lý về mã số mã vạch thì căn cứ vào các tiêu chuẩn khác, tiêu chí khác mà chúng tôi được tập huấn, được cung cấp bởi doanh nghiệp, bởi cơ quan chức năng khác.
Và hiện nay thì trên thị trường thì người tiêu dùng cũng quan tâm đến cái vấn đề là tem hàng hóa do Bộ Tài chính cung cấp, và đây có thể được coi là một cái công cụ để giúp người tiêu dùng phân định được chất lượng của hàng hóa. Vậy thì với tư cách là một cơ quan chuyên môn trực tiếp liên quan đến cái vấn đề thị trường và công tác kiểm tra chất lượng hàng hóa, thì ông có thể giúp người tiêu dùng cách phân biệt tem thật, tem giả?
Đối với một số loại sản phẩm hàng hóa trên thị trường, theo quy định của nhà nước thì có một số sản phẩm hàng hóa phải dán tem ngành tài chính và ngành thuế. Ví dụ như là rượu, bia nhập khẩu, rượu và rượu sản xuất trong nước, thuốc lá, đó là những cái sản phẩm phải dán tem. Thực ra thì tem phát hành này nhằm mục đích là quản lý về thuế và quản lý về nhập khẩu, chứ không phải là tiêu chí để phân biệt hàng thật hàng giả. Thế nhưng hàng thật thì nó sẽ dán tem thật, hàng giả thì đương nhiên là người ta sẽ dùng tem giả. Cái cách nhận biết tem này thì đối với một số loại tem của cơ quan thuế cũng như cơ quan tài chính người ta phát hành để dán lên trên các cái sản phẩm hóa rượu, bia, thuốc lá thì đều là cái dạng tem vỡ hoặc tem phản quang, tem đổi màu, dùng các cái thiết bị đèn hoặc là bút người ta bôi lên tem, người ta sẽ nhận ra những cái loại tem đó. Tuy nhiên là các cái sản phẩm tem này qua quá trình kiểm tra thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra một số việc có dán những cái tem giả. Thế thì đối với các loại tem nói chung ấy, thì nó còn có một loại tem nữa là tem hợp quy. Ví dụ như mũ bảo hiểm được dán tem hợp quy gọi là tem CR. Cái tem CR là cũng dạng là một dạng tem chứng nhận tiêu chuẩn. Thế và căn cứ vào cái tem này thì người tiêu dùng cũng có thể mua được sản phẩm thật và được chứng nhận. Nhưng tuy nhiên thì cũng có loại tem CR giả đấy trên thị trường. Nên là cái việc mà đối với cái người tiêu dùng mua hàng thì tôi cũng xin lưu ý những cái tiêu chí để khi mua hàng để đảm bảo cái chất lượng hàng hóa, đó là phải mua ở những cái nơi có địa chỉ tin cậy, những cửa hàng cửa hiệu có địa chỉ tin cậy, không nên ham giá về giá rẻ mà để mua những cái sản phẩm chất lượng kém. Khi mà chọn những cái sản phẩm thì cũng lưu ý về cái bao bì nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp, nguyên sim. Đấy là những cái tiêu chí mà người tiêu dùng nên lưu ý khi lựa chọn hàng hóa.
Xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc trao đổi giữa phóng viên Minh Tâm và ông Tạ Đình Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường thành phố về giải pháp chống hàng giả từ công nghệ đã khép lại chuyên mục tài chính thị trường tuần này. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này tuần sau.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chăn ga phố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo, chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối chăn ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900.000 đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6m, tổng trị giá 4 triệu 125.000 đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450.000 đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200.000 đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.